Quan Thần, chương 2080. Sự kiện lớn, góc truyện audio.com. Bình tâm mà nói, Hạ Tường có ý lợi dụng với Trần Diễm, nhất là sau khi hắn tiến thêm một bước hiểu tính tình Trần Diễm, cùng lúc vừa lôi kéo lại đề phòng với Trần Diễm, còn có ý mượn thế lực của Trần Diễm để phá vỡ nội tình trùng trùng điệp điệp của Tấn Dương, thậm chí cả tỉnh Tây. Cũng phải thừa nhận sách lược của Hạ Tường có hiệu quả, thúc đẩy rất thành công. Hơn nữa sau khi hắn dần dần xác lập ưu thế đồng thời nắm chủ động trong tay, lại nho nhỏ mà lợi dụng sự kiện tổ chức lại điện địa nhiệt tình Tây, thành công khiến Trần Diễm không tiếp tục dao động mà xác định lập trường rồi. Hạ Tường kỳ thật muốn bảo hộ Trần Diễm, hắn tuy không tín nhiệm với Trần Diễm, cũng không để cô ta gia nhập hệ thống nòng cốt của mình, nhưng ít nhất Trần Diễm cũng giúp hắn không ít, hắn phải cảm kích là không muốn để Trần Diễm đi trên con đường sai càng ngày càng xa. Nếu như Trần Diễm ở gần Giang Cương, đồng thời giúp Giang Cương chống lại truyền hình kinh tế, cô ta sớm muộn cũng bị bánh xe lớn của lịch sử nghiền thịt nát xương tan. Đương nhiên, Hạ Tường cũng tưởng tượng đến sau khi Trần Diễm về phe hắn, cũng có khả năng từng bị Giang Cương hạ độc thủ, vốn dĩ nghĩ muốn nhắc nhở hoặc là sắp xếp lối thoát của Trần Diễm, nhưng Trần Diễm luôn có ý vô tình thể hiện phong độ tư thái trước mặt hắn, thường muốn lấy nữ sắc mà dẫn dụ hắn, đã khiến hắn phản cảm với hành vi không tự trọng của Trần Diễm. Lại thêm hắn đột nhiên đến Bắc Kinh, đối với sự việc của Trần Diễm cũng đã để sang một bên. Không ngờ Hạ Tường chân trước vừa bước lên, chân sau liền truyền ra tin tức Trần Diễm mất tích. Trần Diễm và Giang Cương dỗ rằng có oán thù cũ sâu đậm, dựa vào mối quan hệ rất phức tạp giữa cô ta và Vương Hướng Tiền, Hạ Tường cũng không rõ, cũng vô tình muốn làm cho rõ, hắn chỉ có hứng thú với mối quan hệ của Trần Diễm, qua lại với con người Trần Diễm, thật sự thiếu sự hứng thú. Hạ Tường đến Bắc Kinh rồi, lại tham gia một hội nghị quan trọng, nhưng việc Tấn Dương sau khi hắn đi, vẫn đang trong kích động, hơn nữa còn đang ủ men để thành một cơn lốc với thế cuồn cuộn. Nếu phóng tầm mắt ra thế cục trình thể toàn quốc, bên trong sự vững vàng trước mắt cũng ủ men mạch nước ngầm. Sau hai hội nghị xuất hiện một biến cố kinh người, một vị ủy viên Bộ Chính trị ầm ầm ngã ngựa. Từ đó dẫn phát một bất ngờ đáng suy ngẫm nhất trước Đại hội 18. Nhưng sau đó, bất luận truyền thông phía chính phủ hay là Chuân Phao VN, đều từ từ làm nhạt dần ảnh hưởng của việc này, dường như sự việc đã nằm xa tầm nhìn của công chúng. Cũng cách xa điểm dừng chân của quốc gia. Cũng đúng, so sánh với đại kế phát triển hiện nay và sau này của quốc gia, một vị ủy viên Bộ Chính trị ngã ngựa quả thật không còn quan trọng gì. Bây giờ là như thế, thời gian có thể làm nhạt đi tất cả, bao nhiêu nhân vật vĩ đại hoặc không vĩ đại, đều bụi bặm hóa trước mặt thời gian. Một trận gió kinh hoàng thổi qua, các loại vinh quang hoặc là đê hèn, đều bị biến mất. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, vận mệnh cuối cùng của vị ủy viên Bộ Chính trị ngã ngựa như thế nào, Hạ Tường ít nhiều cũng đoán được một hai phần. Cho dù hắn không quan tâm kết cục của hắn, cũng không nói qua cuộc đời liên quan tới hắn với Cổ Thu Thật hoặc bất kỳ ai, nhưng Hạ Tường biết rõ, vận mệnh cuối cùng của người khác có thể tham khảo kết cục của bí thư. Góc truyện audio.com Thành ủy thành phố Hạ Giang, thậm chí càng thảm hơn một chút. Cùng với Lĩnh Nam chính thức thành tỉnh thí điểm cải cách thể chế chính trị đầu tiên trong nước, truyền thông trong ngoài nước bắt đầu dậy lên một vòng tin tức giật gân mới, là ý nghĩa sâu xa về hướng đi trong tương lai của Trung Quốc cùng với Lĩnh Nam dẫn đầu thí điểm thi hành cải cách thể chế chính trị, tiến hành đàm luận nóng về khen hoặc chê. Tiêu điểm của đàm luận nóng chủ yếu tập trung ở độ mạnh yếu của cải cách thể chế chính trị ở Lĩnh Nam, có thực sự biểu rõ cấp cao trung ương quyết tâm thúc đẩy cải cách thể chế chính trị trong toàn quốc hay không? Là một nước xã hội chủ nghĩa không nhiều trên thế giới, có dũng khí đối mặt trực diện với khó khăn trong quá trình tiến hành cải cách và có quyết tâm cải cách thật là hiếm có. Một người có thể nhìn thẳng vào khuyết điểm của mình là rất khó, tương tự, một chính đảng cũng như thế. Chỉ có dũng cảm mặt đối mặt với khuyết điểm bản thân, đồng thời thừa nhận bản thân không đủ, mới có khả năng tiến bộ được, nếu không, sẽ bị lịch sử đào thải. Ngoài đàm luận nóng trực diện ở Lĩnh Nam, truyền thông ngoài nước lại nhạy cảm chú ý đến tỉnh Tây, đem truyền hình kinh tế tỉnh Tây và cải cách chính trị ở Lĩnh Nam đánh đồng với nhau, ngang hàng với hai sự kiện lớn liên quan đến hướng đi từ nay về sau của Bộ Chính trị Trung Quốc trước Đại hội 18 của Trung Quốc. Lĩnh Nam vẫn luôn là tuyến đầu của Trung Quốc, cũng là tỉnh giàu có nhất, bí thư tỉnh ủy đều do ủy viên Bộ Chính trị kiêm nhiệm. Có thể thấy Lĩnh Nam là tỉnh có phân lượng nặng của Trung Quốc, những tỉnh khác không có khả năng so sánh. Mà tỉnh Tây là tỉnh bần cùng lạc hậu, thí điểm truyền hình kinh tế nguồn năng lượng lại đảm đương sứ mệnh lịch sử quan trọng ngang hàng của thí điểm cải cách thể chế chính trị Lĩnh Nam. Không phải tỉnh Tây trong mắt Trung ương phân lượng rất nặng, mà là chủ tịch tỉnh Tây Hạ Tường có trọng lượng trong con mắt của Trung ương. Hạ Tường mới là chủ tịch tỉnh có thể được Trung ương phó thác trọng trách, nếu như nói Hạ Tường không có tiền đồ rộng rãi, Tổng thống Mỹ cũng không tin. Người Mỹ phàm việc thích nhìn về tương lai, ý thức khó khăn cực mạnh đối với lực lượng hậu bị Đại Tân Sinh Trung Quốc sớm đã thành lập hồ sơ. Ngày trước hồ sơ của Hà Tường ở nước Mỹ là trang cuối cùng của văn kiện tuyệt mật mà bây giờ, rõ ràng xếp hàng thứ nhất, thậm chí còn xếp hàng trước cả đám người Trần Hạo Thiên, Cổ Thu Thật, Lôi Trị Học. Hồ sơ của Hà Tường, bây giờ là một trong những tư liệu của nhân vật có trọng lượng ở Mỹ, cố vấn nước Mỹ biết rõ, nếu như Hà Tường có thể thuận lợi lên chức, hắn đương chức chính là thời kỳ hướng ngoại của Trung Quốc phát triển mạnh nhất, cũng là 10 năm mấu chốt oai hùng Trung Quốc chấn hưng Hán Đường, đến lúc đó, đối ngoại Trung Quốc tất có một trận chiến, thậm chí là đại chiến. Nam Hải, Đông Hải cùng vô số quốc gia có lãnh thổ tranh chấp với Trung Quốc đều đang ở thời kỳ Hà Tường thống trị, cố vấn nước Mỹ cố ý nhấn mạnh thời kỳ thống trị của Hà Tường mà không phải là thời kỳ lãnh đạo, có thể thấy ý kiêng dè sâu đậm với Hà Tường, tất cả có thể giải quyết. Hơn nữa từ hiện nay đưa ra kết luận phân tích tính cách hay thay đổi của Hà Tường, thủ đoạn cứng rắn mạnh mẽ, nhìn chung kinh nghiệm trưởng thành của hắn, từ trước đến giờ chưa từng có thỏa. Góc truyện audio.com Hiệp và nhượng bộ khiến cố vấn nước Mỹ vài ba lần đệ trình báo cáo với nội các chính phủ Mỹ, chỉ ra Hà Tường nếu như thuận lợi lên chức sau 20 năm, Trung Quốc sẽ thay thế địa vị đứng đầu thế giới của Mỹ. Ngày trước vốn dĩ quốc nội Mỹ liên quan đến phong trào rầm rộ của Hà Tường tạm thời lắng xuống, nhưng sau khi lĩnh Nam trở thành tỉnh thí điểm cải cách thể chế chính trị, đồng thời đàm luận nóng của lĩnh Nam, Hà Tường rất vô tội bị liên quan trong đó, chủ yếu là vừa hay truyền hình kinh tế của tỉnh Tây đã thu được bước đầu thành công, sau khi cố vấn nước Mỹ quan sát các điểm nóng toàn cầu, khi lại đem ánh mắt nhìn đến Trung Quốc thì kinh ngạc phát hiện truyền hình kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây không ngờ thành công rồi. Ban đầu sau khi Hà Tường nhậm chức chủ tịch tỉnh, cố vấn nước Mỹ cũng không xem trọng triển vọng của truyền hình kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây, cho rằng dựa vào chế độ chính trị lỗi thời của Trung Quốc, quan thương cấu kết cùng với tác phong tương quan người nhiều hơn việc, Hà Tường dù là lực lượng hậu bị cũng chỉ là một vị chủ tịch tỉnh, sao có thể thay đổi hiện trạng tỉnh Tây được. Hiện trạng tỉnh Tây là ảnh thu nhỏ của kết cấu chế độ chính trị Trung Quốc, cũng là đặc tính của các tỉnh Trung Quốc cùng có, chỉ có điều tỉnh Tây càng thể hiện rõ ràng thì càng vượt trội mà thôi. Dựa vào phân tích của cố vấn Mỹ, chế độ chính trị của Trung Quốc là sự lạc hậu của chế độ lỗi thời, chỉ có hoàn toàn đánh đổ mới có hy vọng, mà Hà Tường đẩy mạnh truyền hình kinh tế nguồn năng lượng ở tỉnh Tây, chẳng qua là thuốc đau đầu để chữa bệnh đau chân, là tự lừa dối mình trị ngọn nhưng không trị gốc. Thể chế chính trị không thay đổi, là không trừ tận gốc, quan thương câu kết là không thể diệt tận gốc, Hà Tường lại nỗ lực thúc đẩy, cũng chỉ là uổng công. Không ngờ, hoàn toàn không ngờ, chờ cố vấn Mỹ vì sự kiện cải cách thể chế chính trị lĩnh Nam lại một lần nữa ánh mắt chú ý hướng về Trung Quốc, sau đó khi dừng tại tỉnh Tây, lại bất ngờ phát hiện truyền hình kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây đã thành công rồi, vừa mới nghĩ đã giật mình, hay là đã coi thường phân lượng của Hà Tường trong con mắt Trung ương, chính là bởi vì truyền hình kinh tế tỉnh Tây thành công, mới có bố cục trước đó trong cải cách thể chế chính trị lĩnh Nam. Tên của Hà Tường, lại một lần nữa, khiến tập thể cố vấn Mỹ kinh ngạc. Sau khi nghiên cứu tỉ mỉ tiến trình thúc đẩy truyền hình kinh tế nguồn năng lượng tỉnh Tây, cố vấn Mỹ đột nhiên phát giác, bởi vì bọn họ xem nhẹ Hà Tường, bởi vì bọn họ đem ánh mắt từ tỉnh Tây di chuyển, bọn họ đã bỏ sót thưởng thức bản lĩnh của Hà Tường ở trận đầu tiên. Nhưng sau khi xem xét lại tất cả sự kiện, cố vấn Mỹ càng vô cùng kinh ngạc, thủ pháp của Hà Tường vô cùng kinh ngạc, khi thúc đẩy truyền hình kinh tế, không những phát huy trọn vẹn ưu thế lớn nhất của lực lượng chính trị, còn mượn thực lực kinh tế hùng hậu, đang áp dụng củ cà rốt cùng Mỹ ở các nơi trên thế giới, thúc đẩy trực quan phổ biến thế giới, gia tăng cây gậy chính sách lớn không có sai biệt. Nếu như Hà Tường sau khi cai trị Trung Quốc cũng như Mỹ, khi toàn cầu thúc đẩy giá trị phổ quát của Trung Quốc cũng lấy ra loại thủ pháp thúc đẩy truyền hình kinh tế ở tỉnh Tây, liệu có thể một đường công thành chiếm đất khiến thế lực của Mỹ ở các nơi trên thời giới dần? Góc truyện audio.com Dần thối lui, cố vấn Mỹ đang đệ trình một phần báo cáo lên nội các chính phủ Mỹ, hệ thống hai việc thí điểm truyền hình kinh tế tỉnh Tây và cải cách chính trị lĩnh Nam, cảnh tỉnh chính phủ Mỹ cảnh giác thế kỷ của Trung Quốc sẽ đến sớm, nhất là cảnh giác Hà Tường nổi dậy với tốc độ chóng mặt. Nếu như Hà Tường trước thời hạn 10 năm, không, cho dù là vấn đề trước thời hạn 5 năm, nước Mỹ có khả năng không thể ung dung đối mặt với thế nổi lên của Trung Quốc, chính phủ Mỹ cần phải làm trước chính sách đối phó, phòng ngừa thời đại của Hà Tường đến sớm, cho dù khả năng lớn nhất tình thế Hà Tường lên trước bóp nghẹt. Hà Tường cũng không biết hắn một lần nữa trở thành nhân vật thảo luận nóng của hội nghị cơ mật nội bộ chính phủ Mỹ, hắn vừa đến Bắc Kinh, vừa mở máy thì nhận được điện thoại của Nga Ni Trần. Lãnh đạo Trần Diễm mất tích rồi. Gạch nối, Hà Tường trong lòng kinh ngạc suy nghĩ một hồi rồi nói. Trước tiên phát động toàn bộ lực lượng tìm vị trí của Trần Diễm, trọng điểm ở đâu, anh hiểu rõ. Nga Ni Trần đương nhiên biết rõ trọng điểm rơi trên người Giang Cưng, liền hỏi. Có cần dùng đến thủ đoạn không bình thường không? Hạ Tưởng nghĩ, ổn thỏa sẽ xem theo quy tắc bình thường trước, nếu xác định Trần Diễm mất tích đồng thời có thể nguy hiểm tính mạng mới áp dụng thủ đoạn không bình thường. Đối với sự mất tích của Trần Diễm, Hạ Tưởng không nghĩ nhiều, cho dù hắn cũng biết khả năng có liên quan tới Giang Cương, nhưng có hoài nghi khả năng Trần Diễm tự biên tự diễn một màn khôi hài. Nếu không nói Cơ Mưu cũng xem là quá thông minh, đã hiểu lầm ngược lại mạng sống của mình, Trần Diễm khi nhỏ nhất định chưa xem qua hoạt hình sói đến rồi. Hạ Tưởng xoay người đem chuyện Trần Diễm mất tích vứt sang một bên, hắn đến Bắc Kinh, là có chuyện, lại còn là chuyện lớn liên quan cục diện chính trị sau Đại hội 18, so sánh như thế, đừng nói Trần Diễm mất tích cho dù Vương Hướng Tiền ở tỉnh Tây bán sức đào hầm, cũng tạm thời để sang một bên. Hướng đi tương lai của cục diện chính trị trong nước cùng với Hạ Tưởng cho dù nặng bao nhiêu trong con mắt của Trung ương, thậm chí từ nay về sau Hạ Tưởng nổi cộm lên nhanh như thế nào, tất cả đều trong cuộc họp hôm nay. Cách chương.